Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia viện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Người Giác Ngộ. Biết trân trọng thời gian của chính mình, thời gian của một kiếp người rất là ngắn ngủi. Dăm 30 năm thì đã bắt đầu già nua. Thân thể thì gầy yếu, tinh thần thì không còn minh mẫn nữa. Đã đến lúc mà như thế thì làm sao có thể trân trọng được, nắm bắt được những cái gì mà tốt đẹp mà Phật Bồ Tát đã giáo huấn cho chúng ta. Cho nên mình phải biết quý tiếc cái thời gian của chính mình. Nhưng mà chúng ta thấy từ ngày ta có mặt trên cuộc đời đến bây giờ, đến ngay cái thời điểm này, chúng ta đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Lãng phí vào những chuyện buồn, vui, thương, ghét, giận, hờn, thị phi nhân ngã. Còn chưa nói là chúng ta lại lãng phí thời gian vào những cái chuyện chính mình trực tiếp tạo tác những nghiệp bất thiện. Cho nên bậc giác ngộ, những người tu hành chân chính, họ nhìn thấy chúng sanh chúng ta như thế mà họ cảm thấy rất thương, nhưng mà không biết lại phải làm sao. Tại vì khi mà muốn giáo huấn chúng ta thì phải chờ chúng ta giác ngộ, chờ chúng ta chịu chịu tiếp nhận, người chịu lắng nghe thì mới có thể tiếp cận được. Chúng ta thấy để mà chúng sanh chúng ta có thể kính phục, có thể tiếp nhận để mà nghe theo đó, thì các ngài phải thể hiện cả một cuộc đời, cả một cuộc đời sống để mà nói và làm những gì đã nói, những gì đã làm. Nó phải tương ưng khế hợp. Khổ nổi là chúng ta cái tốt thì nhìn không ra, nhưng mà cái xấu thì mình nhìn thấy tường tận, rõ ràng. Cho nên chỉ cần các ngài có một chút khuyết điểm thì đã làm mất đi cái niềm tin của chúng ta rồi. Ở cái tốt của các ngài chúng ta nhìn không ra, nhưng mà nếu có cái xấu thì chúng ta sẽ nhìn ra ngay. Và từ đó mất niềm tin. Mà mất niềm tin thì làm gì có tin tưởng để mà để nghe theo làm theo. Đó để mình mới thấy được rằng ân đức của Phật Bồ Tát, ân đức của các bậc thánh hiền xưa lớn lao đến mức nào. Mình nói ân mà nhiều khi mình không biết, ân là lờ mờ, không biết ân vào chỗ nào. Cả một đời nói và làm thể hiện một cách thân giáo đó. Ngoài cái khẩu giáo ra còn cả một cuộc đời thân giáo. Phật đã nói trong kinh Vô Lượng Thọ, dĩ thân tác chắc, dĩ thân diễn giáo. Phải chính mình làm được, rồi lấy cái thân của mình làm cái tấm gương. Đấy. Chính mình phải làm gương, là làm ra chuẩn mực. Rồi phải chính mình phải làm cái biểu pháp để người ta nhìn vào. Dĩ thân tác chắc, dĩ thân diễn giáo. Chính mình phải làm gương, rồi chính mình là bài pháp. Cái bài mình nói là từ bi, mình nói là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là chánh giác, là từ bi. Vậy thì phải chính mình làm ra những cái tiêu chuẩn đó mới gọi là dĩ thân diễn giáo. Cho nên Phật Bồ Tát hay những bậc tu hành chân chánh, các ngài rất là trân trọng thời gian, quý tiết thời gian, không có lãng phí. Chúng ta thì lãng phí rất nhiều. Buồn vui, thương ghét, giận hờn, phải quấy tốt xấu, chiếm hết thời gian. Còn chưa nói là các người gọi là các bậc tu hành chân chính, phải tranh thủ từng giây phút để mà chi, để nắm lấy cơ hội, để mà tranh thủ hoàn thiện cái công đức của chính mình, để vãng sanh cực lạc. Tất cả thời gian làm cái chuẩn mực, làm cái tấm gương cho chúng sanh, chính mình cũng đã không ngừng để đầy đủ, để chuẩn bị đầy đủ những cái hành, tất cả những hành trang cần thiết để khi ra đi là họ sẵn sàng ra đi. Còn chúng sanh chúng ta thì dành quá nhiều thời gian cho thị phi nhân ngã, phải quấy tốt xấu, hơn thua, thành bại, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si ngạo mạn. Những thứ này mình liệt kê ra cho mình thấy nó là đầu mục mà nổi trội nhất, rất là nổi trội. Cứ quán sát đi mà thấy. Thậm chí mình tu hành cả đời thì đừng nói là cả, mình mới tu vài ba năm, vài ba tháng, mình tu hành cả đời đó, nhưng mà 16 cái tên đầu mục này gần như là nó vẫn bám chặt mình họ. Tại vì mình luôn giữ nó mà, chứ mình đâu có buông xả đâu. Cho nên mình lãng phí rất nhiều thời gian, mà có thể nói là gần như mình lãng phí hết cái cuộc đời này. Có những người mà họ còn cái bằng mình không hiểu thế nào, không thích làm người, làm chó, mặc đồ như con chó, khớp mỏ như con chó, rồi người ta dằn buộc xích, người ta dẫn đi giống như con chó, mà đâu phải là một người đâu, họ có cả cái hội luôn. Hội thích gọi là cái hội thích làm chó, giả dạng gọi là giả hóa trang thành chó. Có nhiều người lại là không thích cái con người của mình, mình muốn làm một người khác, tính 300-400 lần phẫu thuật để chi, để một thành một người khác. Rồi có những người thì họ xăm trên người, lông mi cũng xăm, trên người tất cả các chỗ nào cũng xăm, khóe mắt cũng xăm, mi mắt cũng xăm, dành thời gian để mà xăm trên người đó, hơn 1000 giờ, nhìn vô con người họ vô cùng là quái đản. Đấy, chúng ta thấy có người ta lãng phí thời gian, hay lãng phí thời gian một cách đừng nhìn thấy. Có một anh trưởng chàng nha, ở nước ngoài, một ngày dành ra 4 giờ đồng hồ để săn sóc 2 con chó, hằng ngày phải tắm cho nó, hằng ngày phải chải lông cho nó, hằng ngày phải cho nó ăn, hằng ngày phải dẫn nó đi dạo. 1 tháng trung bình chi cho 2 con chó nó hình như là 400 hay 500 đô gì đó, hay là 200 đô gì đó, nhiều tiền lắm. Thì tôi mới nói sao anh không dùng 4, anh chỉ cần dùng 1 ngày 4 giờ để hoàn thiện mình, để lợi ích được chúng sanh, cũng thời gian đó thôi. Dùng thời gian 4 giờ để có thể hoàn thiện mình, thời gian đó tôi đem đến, tôi nói về đạo đức thánh hiền, về cái chuẩn mực làm người, thích lắm. Tại vì 2 vợ chồng sắp ly dị mà, tôi gặp cô vợ tôi nói có vài câu mà không ly dị nữa. Ông về ông thắc mắc, ông hỏi tôi: thầy ơi, thầy nói gì mà sao giờ con hoàn toàn khác vậy? Tôi nói: tôi nói gì đó? Tôi nói: chị là con của Chúa, thì bây giờ chị là học trò của Phật nữa, thì đâu có gì chống trái đâu. Đó, tại vì chị là đạo Công giáo, mà lấy chồng nguyên một cái nhà gia đình chồng là học Phật, ăn chay trường, sanh con trai 18 tuổi rồi chứ ít gì. Cuối cùng vì cái sự cách ly của tôn giáo, ngăn cách của tôn giáo đó mà muốn dẫn đến ly dị. Tôi chỉ nói là thôi, đâu có sao đâu, chị vẫn là con của Chúa, Và bây giờ chỉ là học trò của Phật nữa thì đâu có gì sai trái đâu. Một ngày chăm sóc ông xã đó, một ngày chăm sóc chó 4 giờ. Sáng chăm sóc 2 giờ, chiều đi làm về chăm sóc 2 giờ. Cho nó chỉ cần bỏ 4 giờ này mà hoàn thiện mình. Để chi? Mình đem cái đạo đức, đem cái Phật Pháp đến cho một cái vùng rộng lớn này, không có người, tại sao mình không làm? Cái miền như là cái miền đó là miền gì, gọi là miền Viễn Tây, miền Viễn Tây nước Mỹ. Chúng ta thấy không? Ta lãng phí rất nhiều thời gian, lãng phí cho cái chuyện, cho cái sở thích của chính mình, cho cái thú vui, cho cái đam mê của chính mình, mà không dành thời gian đó để hoàn thiện mình, để có thể ảnh hưởng được rất nhiều chúng sanh. Bố Hòa Thượng nói đó, hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Chỉ cần bạn hoàn thiện thôi là bạn có thể ảnh hưởng được bao nhiêu người rồi, lợi ích được bao nhiêu người rồi. Những người mình tưởng chừng như khó lắm luôn, mình thấy rồi, quá khó rồi, làm sao mà được. Thế mà chỉ cần lầm lũi một thời gian ngắn thì họ lại được một, đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cho nên mình lãng phí thời gian, lãng phí kiếp người. Hôm qua chú em nhắn tin cho tôi, wow, lên YouTube thấy anh hai viết chữ sao mà đẹp quá trời vậy. Nào giờ nó biết mình làm gì đâu. Cũng đồng thời gian đó, thời gian bỏ ra 10 năm, 15 năm đó, người ta tranh nhau để mà đi kiếm tiền, tranh nhau để mà tranh giành đoạt lợi. Còn mình cũng dùng những thời gian đó để làm việc, làm việc lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho người khác. Người ta không tưởng tượng nổi tại sao mình lại có nhiều thời gian đến như vậy. Vẫn còn dư thời gian à, tôi nói vẫn còn, nó vẫn có thể đi, ngày ngày vẫn có thể đi ra bờ hồ ngồi uống cà phê, ngắm hồ xứng hương, rồi đi dạo đồi thống đó. Đâu phải là không có thời gian đâu, rất nhiều thời gian. Nhiều người nói với ta mà, thời gian ở đâu mà thầy làm nhiều đến thế? Họ không nghĩ ra. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta hơn 600, gần 700 đề tài rồi. Có nghĩa là 700 buổi sáng dành ra 1 giờ rưỡi, thế thôi. Thì họ đã hơn 1.000 buổi sáng, 2.000 buổi sáng có đi qua rồi, cũng giờ này là giờ ngủ thôi mà, đúng không? Nếu như mọi người không lên, không giờ này thức dậy ngồi đây thì cũng đang ngáy khò khò vậy thôi. Rồi thời gian nó cũng bình lặng đi qua, rồi thời gian chết cũng giờ cũng đã đến dần gần. Có một câu nói như thế này mà mọi người có không biết có nghe có cảm thấy giờ mới có sởn da gà hay không chứ? Tôi nghe lần đầu tôi sởn da gà. Con người đang rất nỗ lực phấn đấu tiến gần đến nấm mồ của chính mình, mà mọi người có cảnh giác, có biết điều đó hay không? Có biết và có cảnh giác điều đó hay không? Ủa, nghe mình giật mình, đúng. Đúng vậy à, ngày ngày qua đi, bước lên giường ngủ là đã thêm một ngày nữa. Ngày ở nhân gian ít đi, và ta đang tiến gần đến cái nấm mồ. Đó là sự thật nha, không có duy tâm duy vật gì chứ. Không có gọi là hiểu một cách theo kiểu tôn giáo hay là không tôn giáo gì, tất đó là hiện, nó là hiện thực, một sự thật vô cùng là phũ phàng khi mà người ta nghĩ đến nó. Và cũng có thể nói rằng anh tin Phật hay không tin Phật, anh có tôn giáo hay không tôn giáo, anh là ai? Thì cái sự thật, cái sự thật này nó đang rất phũ phàng khi anh nghĩ về nó. Bây giờ chúng ta nói, ồ, giá như mình sống được như hòa như tuổi như hòa thượng 90 tuổi, 95 tuổi, vậy thì bây giờ năm nay, năm mươi lăm rồi, vậy thì còn 40 năm nữa. Nhưng mà chắc gì được như hòa 95 như hòa thượng. Mà nếu mình sống được 85, vậy thì còn nhiêu? 30 năm. Mà nếu mình sống được 75, vậy thì mình còn được 75, 20 năm nữa. 20 là cái gọi là, mình gọi là 20 cái mùa xuân nữa. Nghe cho nó văn thơ một chút. Đấy, gọi là 20 cái mùa xuân nữa. Còn nếu mọi người đang 65, đang 75 rồi thì thời gian nó sao? Tính đi. Vậy thì chúng ta đang lãng phí. Đang rất là lãng phí. Không biết trân trọng cái thời gian ta có, ta còn có được này. Vẫn để buồn vui, thương ghét, giận hờn, vẫn để những tập khí xấu ác của mình nó hoành hành. Trong khi đó ta có thể trân trọng thời gian, nắm lấy thời gian để làm được rất 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 là nhiều việc cho mọi người chung quanh. Bây giờ trước nhất là ta làm việc, ta không làm cho ai ngoài gia đình chúng ta, ta làm cho những người trong gia đình chúng ta. Người ta làm cho những người trong gia tộc của chúng ta. Những người trong hàng xóm chúng ta. Rồi dần dần thì ta làm người cho quốc gia chúng ta, lợi ích cho những người trong gọi là cái quốc gia của chúng ta. Người xưa dạy chúng ta thấy không? Người xưa nói bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhị. Người là trượng phu thì ta cũng vậy, ta cũng là trượng phu. Có nghĩa là gì? Người làm được thì mình cũng sẽ làm được. Là một cái gì đó, là một con người nào đó, cũng chỉ là gì? Là sự nhẫn nại dài lâu. Mình nhẫn nại dài lâu thì mình sẽ làm được. Nhưng mà phải có sự nhẫn nại. Đơn giản là mình trồng một cái cây. Mình trồng lần đầu sao nó không lên. Trồng lần, mình làm thứ hai, lần thứ ba, à mình biết cái nguyên nhân tại sao nó không lên. Khí hậu ở đây nó ẩm, nó lạnh. Mình nhét cái hạt xuống dưới đất á, thì nó chỉ thối thôi chứ làm gì mà nó lên được. Đâu có đủ cái sức ấm, cái hơi nóng để mà nó nảy mầm đó. À biết rồi. Bây giờ mình ủ nó, để như túi ni lông, buộc lại luôn. 3 ngày sau nảy mầm. Ngâm xong rồi để như túi ni lông, buộc lại, kín luôn. 3 ngày sau nảy mầm 100%. Nảy mầm xong rồi mới đem ra bên ngoài mình cấy xuống. Để rõ ràng đi là sự nhẫn nại. Bởi vì ta nói là thiên tài là sự nhẫn nại dài lâu.
Trong bài Hòa Thượng nói, người xưa nói, chúa rảnh nan, tố nhân nan, có nghĩa là làm người khó. Làm người điều khó. Nhưng mà thành Phật, thành Bồ Tát càng khó hơn. Thành Phật, thành Bồ Tát càng khó hơn. Nếu bạn muốn thành Phật, thì bạn phải làm người cho tốt. Nếu mà bạn làm người chưa tốt, thì bạn làm sao mà làm Phật? Hiện tại giữa người và người khó khăn nhất là gì? Không thể bao dung lẫn nhau, không thể tha thứ cho nhau, không thể hợp tác lẫn nhau. Luôn luôn là đố kỵ. Thấy người ta làm được là mình muốn, cũng muốn xen vào để can thiệp. Thì đó là gì? Đó là đố kỵ đấy. Không phải là muốn tham dự để thành toàn, để hỗ trợ. Và thường nói, đây là một cái sự việc mà chúng ta rất là khó vượt qua. Có nghĩa là giữa người với người thôi là không thể bao dung, không thể tha thứ và thậm chí không thể hợp tác. Và thử nói, mọi người cùng ở chung với nhau nhiều năm, càng lúc càng cảm thấy làm người thật khó. Mà đã làm người khó như vậy rồi, học Phật để làm Phật sẽ càng khó hơn. Sẽ càng khó hơn. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở chỗ nào vậy? Tâm bệnh tập khí của chúng ta quá sâu nặng. Có người bởi cái tập khí tâm bệnh của mình quá sâu nặng đi, cho nên cái thiện tâm của chúng ta rất khó mà đề khởi, rất khó mà dẫn khởi lên. Cho nên nơi nơi, chốn chốn, tâm của mình nó sẽ diễn ra như thế nào? Hòa Thượng nói, nó diễn ra là gì? Là đố kỵ, là chướng ngại. Mình không nhìn thấy rằng mình không có năng lực đó, thì mình hãy lùi một bước để người có năng lực. Mà khi người đã có năng lực thì mình phải nỗ lực thành toàn hỗ trợ. Mà ngay lúc đó chính mình cũng là mình đã thành toàn cho chính mình. Mà cũng ngay lúc đó cũng chính là mình hoàn thiện chính mình. Không như vậy là sanh tâm đố kỵ, rồi lại sanh tâm chướng ngại. Đấy. Mà không biết rằng chúng ta nỗ lực hỗ trợ thành toàn cho người là lúc đó chính là mình đã đang thành toàn cho chính mình. Chính vì cái sự đố kỵ chướng ngại cho nên tâm không vui, rồi còn tìm người ta để mà chi? Để mà gây phiền phức chứ. Và thầy nói cái ý niệm này thật là tội lỗi. Trên kinh Địa Tạng đã nói, khởi tâm động niệm đều là nghiệp, đều là tội. Ủa sao mà Phật nói về có quan ức không ta? Mình lâu lâu mình cũng nghĩ thiện mà. Lâu lâu mình cũng làm tốt mà. Sao mà Phật nói khởi tâm động niệm đều là tội, đều là nghiệp. Nghe ức. À, cũng giống như là mê toàn tập á, ức quá. Đâu con đâu có mê toàn tập đâu, mê có tập 1 thôi, tập 2 hết mê rồi. Tại sao mà rõ ràng cũng chứ có cái lúc khởi thiện mà tại sao mà Địa Tạng Phật nói là chúng sanh khởi tâm đồng niệm đều là tội, đều là nghiệp. Thật sự chúng ta biết lời nói này là lời nói rất từ bi đấy. Mình phải hiểu cái góc độ này thì mình mới hiểu được. Tại sao? Vì những cái khởi thiện của chúng ta nó chỉ là khởi ở trên cái vọng tâm thôi, chứ nó chưa phải khởi từ ở nơi chân tâm. Nếu mà nó xuất phát từ chân tâm rồi là tự tánh là thanh tịnh. Khi mình đề khởi được tự tánh có nghĩa là tâm mình đã thanh tịnh, thì cái thiện từ nơi chân tâm đó nó mới là chân thiện. Cái thiện đó nó sẽ không bị, nó không có lúc có lúc mất, nó sẽ thường hằng. Cho nên Phật nhìn ở ngay cái chân tâm, ở tự tánh của chúng ta, chứ Phật không ở nhìn ở trên cái vọng tâm. Chúng ta phải hiểu như vậy. Hòa thượng nói đừng nói đến cái chuyện mà ở trên ngôn ngữ. Ở trên ngôn ngữ mà nghe cái tạo tác của chúng ta cũng đều là tội nghiệp. Ngôn ngữ đã tạo nghiệp, tạo tác cũng là tạo nghiệp, ý niệm cũng là tạo nghiệp. Cho nên Hòa thượng nói ở trên ngôn ngữ, ở trên tạo tác, ở khởi tâm đồng niệm đều là tạo nghiệp. Cho nên nói làm người không dễ. Có nghĩa là làm một con người bình thường, chuẩn mực, thật sự không dễ. Làm người mà ngày ngày tạo nghiệp, có nghĩa là chúng ta ngày ngày đúc kết cho cái tội nghiệp mình nó càng lúc nó dày hơn, nó sâu hơn, nó nặng hơn. Lần này ta đến nhân gian thời gian rất ngắn ngủi, nếu như bạn lại làm người không tốt, có nghĩa là làm một kiếp người không tốt nữa, vậy thì khi chết đi là tiếp tục vào trong ác đạo. Đấy. Lại thêm một lần lãng phí nữa. Nhưng mình lãng phí quen rồi ha. Lãng phí nhiều lần rồi. Có thể nói là lãng phí đến vô số lần rồi. Lãng phí thành quen. Nhưng mà chúng ta may mắn là chúng ta không để nó lãng phí nữa. Như một lần trước tôi nói với chú học trò, tôi nói thầy niệm Phật mới giảng sanh mà sao thầy không niệm Phật, con đến đây con không thấy thầy niệm Phật, thấy thầy tối ngày thầy có dịch không, thầy có dịch thuộc thì ngồi đó dịch không à, vậy làm sao thầy giảng sanh. Tôi nói vậy thôi anh giảng sanh đi, tôi phải làm xong cái việc này đã, thì bao nhiêu người cần thì bây giờ phải dịch để cho người ta nghe. Đọa lạc nhiều rồi, bây giờ đọa lạc thêm vài kiếp nữa chẳng sao. Nói, anh giảng sanh đi, tôi đọa lạc thêm vài kiếp nữa cũng chẳng sao mà. Lúc đó là năm 2010 đấy, ngay cái lúc mà kêu bằng dự ngôn là tận thế gì đó. Nói một hồi xong rồi thôi kể con giảng sanh, con quay lại con rước thầy. Ok vậy thì giao cho anh nha, cái phần này là giao cho anh đấy. Còn cái chuyện bây giờ lúc đó mới dịch, mới lúc đó là mới dịch có được nửa bộ kinh Vô Lượng Thọ chứ mấy. Tôi nói thôi được rồi, vậy thì cái phần giảng sanh của tôi giao cho anh. Bây giờ để tôi dịch, tôi lo tôi dịch cho nó xong cái bộ sách này đã. Đấy. Cũng là một lần sanh tử nữa, nhưng mà kỳ này không phải sanh tử gì, vì mình mà sanh tử, vì người khác mà sanh tử. Mình cũng quen sanh tử rồi mà, nhưng mà lần này không phải vì mình sanh tử, mà vì người khác sanh tử. Có tiến bộ hay? Cũng có tiến bộ hơn được chút. Cũng vẫn sanh tử, nhưng mà sanh tử này đặc biệt. Sanh tử này đi vào Diêm Vương, đi vào địa ngục Diêm Vương dành cho cái phòng có máy lạnh. À, ở địa ngục nhưng mà ở phòng có máy lạnh. Thế tôi nói vui, tôi nói yên tâm đi, anh hết, anh phát tâm hết mình vì chúng sanh, không giảng sanh cực lạc. Có đọa xuống địa ngục thì Diêm Vương cũng dành cho cái phòng có máy lạnh. Còn mà những con người sống ích kỷ, sống chỉ biết mình thôi đó, thì biết tay xuống dưới Diêm Vương sẽ dành cho cái phòng không có toilet. Câu chuyện này tôi nói vui, cách đây mười mấy năm rồi nhưng mà tôi rất nhớ. Họ mình nói xong nó có đạo lý, có đạo lý chứ. Anh em ngồi nói chuyện nhau nói, có đạo lý đấy, đạo lý chứ. Rõ ràng người xuống đó mà đức trọng quỷ thần kinh, có nghĩa là có người mà biết vì người khác thì quỷ thần còn kính sợ. Chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Hòa thượng nói, phàm phu ở trong sáu cõi, thời gian ở trong cõi ác rất là dài. Chữ rất dài này chúng ta đừng tưởng rằng dài của, mà theo cái sự tưởng tượng mà chúng ta nghĩ ra được đâu. Rất dài đây là chỉ cho con số của thiên văn chứ không phải là cái thời gian nó dài lắm. Mình thử nghĩ đi, một ngày ở trong lao tù ta cảm thấy thời gian bao lâu hả? Nó vô tận. Đó, như thế thôi mình tính đi. Mình tự tính. Một người đang thông thả và một người đang ở lao tù. Mà nếu như một tử tù đang chờ để đưa ra pháp trường, thì cái thời gian đó nó còn khủng khiếp hơn nữa. Chỉ cần một cái tiếng mà mở khóa, mở cái sợi xích mà của cái cửa tù đó. Tại vì tử tù thì sẽ nhốt, có những cái giải phòng mà, thì họ khóa nhau đó. Thì cái người bên đây mà nghe cái tiếng mở cái dây xích đó ra và dẫn đi đó, thì biết người đó đã đến ngày đã bị xử. Thì cái người còn lại đó sẽ cảm thấy sao? Khủng khiếp. Làm gì có cái trạng, có cái tâm trạng của nhà thơ mà nói người đi rồi sẽ đến phiên ta. Đâu có tâm trạng mà thanh thông thản như một nhà thơ nữa rồi. Thấy xe thiên cổ xịt đưa ra, đâu phải người thân lẽ đâu khóc mướt, tưởng tuổi bách niên dừng nghĩ lại, người đi rồi sẽ đến phiên ta. Làm gì có được cái tâm trạng mà nó thông thả vậy. Vô cùng là khủng khiếp. Rồi đến một hôm cái sợi xích mà nó ngay cái cửa phòng mình mà nó được, nó mở, nó đang can, nó mở ra, mở cửa ra bưng vô cho một mâm cơm để ăn, rồi thịnh soạn để ăn đó, là biết rồi có ăn được đâu. Thì chúng ta thấy thời gian trong cái cõi ác rất dài. Nhưng mà thời gian ở trong cõi nhân gian thì là gì? Là rất ngắn. Và thử nói là Rảnh trên hậu bị của mình siêu xe chu si dẫu lưu dẫu lưu dẫu là du lịch. Thời gian ta đến nhân gian này cũng giống như cái ngày nghỉ, ngày nghỉ mà ta đi du lịch. Thời gian ta đến nhân gian là chỉ là đi du lịch. Tôi rất là sâu sắc nhớ cái câu này. Rảnh chen sư dỗ ly tư ti phá ti di sư cu sen. Nhân gian chỉ là chỗ du lịch, còn địa ngục mới là quê hương. Mới đến nhân gian có vài chục năm thì lại ra đi. Mà ra đi đâu? Ta trở về địa ngục. Một cái địa ngục mà cái người trong ngục một ngày á, có khi một ngày trong ngục bằng 100 năm ở nhân gian. Có ngục thì một ngày trong địa ngục bằng 1000 năm ở nhân gian. Vậy thì mình đến nhân gian này năm 100 năm. Đến nhân gian 100 năm đi, cho 100 năm luôn. Trở lại có nơi mới có mấy giờ. Có nơi thì được một ngày, nhưng mà có nơi chỉ có mấy giờ thôi. Và thật nói, khi bạn đi du lịch thì bạn đi chỉ có mấy ngày. Hay bạn đi ra nước ngoài thì bạn có đi được 1 tháng hay 2 tháng, rồi bạn cũng trở về với cố hương. Trở về với cố hương. Vậy thì cái thời gian đi du lịch với cái thời gian ở lại cố hương đó, làm sao mà có thể sánh được? Thời gian ở cố hương thì quá dài, thời gian đi du lịch quá ngắn. Có nghĩa là thời gian mà ta ở nhân gian này cũng giống như thời gian đi du lịch. Còn thời gian ở trong cõi khổ nó dài như thời gian ở lại quê hương vậy. Ở trên kinh Phật đã thí dụ, đưa ra thí dụ này rất nhiều. Chúng ta không thể không phản tỉnh một cách sâu sắc. Hiện tại chúng ta sống trong nhân gian đầy những sự bất an. Làm người rất không dễ dàng. Bài giảng này Hòa Thượng đã giảng cách đây hơn 30 năm. Nhưng bây giờ, đến bây giờ chúng ta mới ta được học và ta mới cảm nhận được rằng chỉ cần một làn sóng Covid nó đã quét qua ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, thì đã hơn 1500 cháu không có cha mẹ. Và chưa nói là hơn không biết bao nhiêu là người không còn cha, người không còn mẹ. Đấy. Vậy thì ta thấy như Hòa Thượng nói, làm người đâu có khó, đâu có dễ. Mà vậy mà làm người, đã làm người rồi mà không trân trọng, không biết trân trọng. Thường hay khuyên bảo chúng ta phải nắm lấy thời gian hữu hạn này, phải trân trọng cái thời gian hữu hạn này để mà làm người tốt. Và Ngài còn khuyên chúng ta phải nắm lấy thời gian hữu hạn này để mà chuẩn bị tư lương, có nghĩa là hành trang đó, cho chúng ta vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên người tỉnh thức, người giác ngộ phải biết trân trọng, quý tiếc thời gian quý báu của chính mình. Ta phải biết quý tiếc thời gian hơn bất cứ thứ gì. Những thứ khác mình tưởng là quý. Người ta nói là một tấc vàng không thể mua được một tấc thời gian. Nhưng mà một tấc thời gian có thể mua được tất một tấc vàng. À. Nhất thốn kim bất mại, nhất thốn quan âm. Nhất thốn quan âm khả mại, nhất thốn thời gian. À. Một thà một tấc thời gian có thể mua được một tấc vàng. Tại vì mình có thời gian thì mình có thể lao động, mình có thể làm ra việc, ra vật chất. Nhưng mà bạn có một tấc vàng rồi, bạn không thể mua được một tấc thời gian. Cái chỗ này chúng ta phải phản tỉnh. Rõ ràng người xưa dạy rất là chuẩn. Một tấc thời gian có thể mua được một tấc vàng, nhưng một tấc vàng không thể mua được một tấc thời gian. Ta có thời gian, ta còn thời mà thời gian thì ta có thể làm các của cải. Nhưng có của cải rồi, ta không có thời gian. Có những người có của cải mà muốn mua thời gian, đòi lấy hết tất cả những cái của cải để lấy thời gian. Học được. Cho nên Hòa Thượng nói, người mà giác ngộ thì phải biết trân trọng thời gian có hạn của chính mình. Mà chúng ta nghĩ,
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.